Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 4 tháng 6 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết hướng về Thường hội đồng giám mục khóa đặc biệt về miền Amazonia. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân Mai Châu sẽ thuật lại ơn gọi của José Pedraza từ cảnh sát trở thành linh mục, từ bảo vệ và chăm sóc công dân và cộng đồng đến bảo vệ và chăm sóc các tín hữu và những người yếu đuối nhất. Sau cùng sẽ có mục lịch sử thần học với đề tài những lạc thuyết về mầu nhiệm Thiên Chúa trong thế kỷ thứ tư. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, lúc 6 giờ 11 phút chiều Chủ nhật vừa qua mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm 3 ngày tại Romania. Trên đường từ phi trường Ciampino về Vatican, Đức Thánh Cha đã dừng lại tại đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện tạ ơn trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, nơi Ngài đã đến cầu nguyện vào chiều thứ Năm, 30 tháng 5, trước khi lên đường. Trước đó, trên chuyến bay dài hơn 2 tiếng từ thành phố Sibiu của Rumani về Roma, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã mở cuộc họp báo với các ký giả cùng đi với Ngài. Trong số những vấn đề được đề cập đến, có tình trạng biên giới đang được dựng lại tại nhiều nước thuộc Liên hiệp Âu Châu, trái với hướng đi cho đến nay. Đức Thánh Cha nói, cần phục hồi chủ trương của các vị sáng lập Liên hiệp, tìm lại chính mình và vượt thắng những chia rẽ biên giới. Chúng ta đang thấy những biên giới ở Âu Châu và điều này không tốt. Dĩ nhiên, mỗi nước có căn tính riêng và phải bảo tồn. Nhưng Âu Châu đừng để mình bị thái độ bi quan và các ý thức hệ lướt thắng, vì Âu Châu đang bị các ý thức hệ tấn công và nảy sinh các nhóm nhỏ ở đại lục này. Các bạn hãy nghĩ đến Âu Châu bị chia rẽ, chúng ta đã học bài học lịch sử và không tháo lui trở lại đằng sau. Một ký giả khác nhận xét, trong buổi cầu nguyện với các vị lãnh đạo chính thống ở nhà thờ chính tòa của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Rumani, Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ đứng cùng nhau trong nhà thờ nhưng không cầu nguyện chung với nhau. Sự kiện này hơi buồn. Vậy Đức Thánh Cha làm gì trong lúc kinh lạy cha được đọc lên bằng tiếng Rumani?
Đức Thánh Cha tiết lộ rằng trong lúc ấy tôi không im lặng, tôi đã cầu nguyện với kinh lạy cha bằng tiếng Ý, và tôi thấy đa số dân chúng cầu nguyện hoặc là bằng tiếng Rumani hay bằng tiếng Latin. Dân chúng đã đi xa hơn các vị thủ lãnh. Các vị thủ lãnh chúng tôi phải giữ quân bình ngoại giao để đảm bảo cho mình đi chung với nhau. Có những thói quen và nên giữ chúng để sự việc không bị hư hỏng, nhưng dân chúng cầu nguyện chung với nhau và cả chúng tôi khi ở riêng, chúng tôi cũng cầu nguyện với nhau. Chúng ta có những người khép kín họ nói rằng các tín hữu chính thống là những người rối đạo, nhưng đó là những chuyện cũ rồi. Có những nhóm công giáo có phần bảo thủ, chúng ta phải cầu nguyện cho họ. Trả lời câu hỏi về các nhà chính trị trong chính quyền Italia hiện nay, Đức Thánh Cha thú nhận là Ngài không biết gì về chính trị nước này, và cho biết là cho đến nay chỉ có Thủ tướng Conte xin gặp Ngài theo nghi thức ngoại giao, và Ngài đã hội kiến với ông một tiếng đồng hồ. Không có nhân vật nào khác trong chính phủ Italia xin gặp Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta phải giúp đỡ các nhà chính trị để họ lương thiện, không thực hiện các chiến dịch với những lá cờ thiếu lương thiện như vu khống, mạ lị, xỉ căng đan. Bao nhiêu lần họ gieo rắc oán ghét và sợ hãi, đó thực là một điều kinh khủng. Một nền chính trị, một chính trị gia không bao giờ được gieo vãi oán ghét và sợ hãi, nhưng chỉ thông truyền hy vọng, vì họ phải hướng dẫn đất nước chứ không phải mang lại sự sợ hãi cho đất nước.
Vatican, Bolivia và Tòa Thánh tiếp tục thương thảo về việc cải tiến hiệp định hiện hữu giữa hai bên. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, tại Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh tức Tổng giám mục Paul Gallagher đã thảo luận với Ngoại trưởng Bolivia, ông Diego Batri, để tiến tới một thỏa thuận cơ bản giữa hai bên giúp đạt tới một hiệp định mới. Vấn đề này đã được đề cập đến trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Evo Morales của Bolivia hồi tháng 6 năm ngoái, nhân dịp lễ phong các hồng y mới, trong đó có Đức Hồng y Toribio Ticona người Bolivia. Trong cuộc gặp gỡ đó, Đức Thánh Cha và Tổng thống Morales đã đồng ý thành lập các ủy ban đặc nhiệm để bàn về hiệp định giữa hai bên. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Bolivia cũng cho biết, trong cuộc gặp gỡ hôm 29 tháng 5 vừa qua, Ngoại trưởng Paris đã nói đến những thành tựu về kinh tế, chính trị và xã hội của Bolivia, cũng như những quan hệ song phương tốt đẹp từ sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Morales và Đức Giáo Hoàng. Bolivia và Tòa Thánh đã ký hiệp định đầu tiên vào ngày 29 tháng 5 năm 1851. Và đây là một trong những hiệp định đầu tiên Tòa Thánh ký với một quốc gia tại Mỹ Châu Latin.
Köln, tổng giáo phận Köln lớn nhất tại Đức, chuẩn bị đối phó với tình trạng giảm sút một nửa số tín hữu công giáo tại đây. Theo con số do Viện Nghiên cứu FZG ở thành phố Freiburg thực hiện và công bố hôm 31 tháng 5 vừa qua cho toàn nước Đức, số tín hữu công giáo tại Tổng giáo phận Köln cũng như các giáo phận khác sẽ giảm 48% trong vòng 40 năm tới đây. Cụ thể là tại Köln, số tín hữu từ 1 triệu 900.000 sẽ giảm xuống còn 1 triệu. Sự giảm sút này do nhiều nhân tố như dân số suy giảm, số người xin rửa tội ít đi, xu hướng xin ra khỏi giáo hội tiếp tục. Số tiền thuế giáo hội tùy vẫn giữ tỷ lệ như hiện nay, nhưng khả năng thủ đắc sẽ bị mất đi một nửa vì sự gia tăng vật giá và chi phí. Trong Markus Hoffmann, tổng đại diện giáo phận Köln nói rằng, tình trạng suy giảm như thế cho thấy rõ chúng ta cần một sự khởi hành mới, một đà tiến mới và không thể đứng yên mà nhìn khi người ta quay lưng lại với giáo hội. Thực tế chúng ta phải nói là ta không thể hoàn toàn tránh được xu hướng hiện nay. Nhưng những câu hỏi, trong tương lai, ai còn xin rửa tội cho con cái mình? Ai còn trung thành với giáo hội? Người lớn nào còn tìm được con đường trong giáo hội hoặc trở về với giáo hội? Ai tìm được niềm tin tưởng và hy vọng cho cuộc sống của họ? Tất cả những vấn nạn ấy tùy thuộc điều này là chúng ta có sống tin mừng một cách xác tín hơn so với hiện nay hay không? Chúng ta có cởi mở hơn đối với tin mừng và có trở thành một giáo hội thừa sai như Đức Giáo Hoàng thường nói hay không? Theo các nhà nghiên cứu, trong sự suy giảm của giáo hội Kitô, 1/3 tùy thuộc các yếu tố dân số và 2/3 tùy thuộc các nhân tố khác như ảnh hưởng của giáo hội, số người xin ra khỏi giáo hội. Cha Hoffman cũng nói rằng, dự đoán tình trạng giáo hội vào năm 2060 cũng là một sự khẳng định về tầm quan trọng con đường mục vụ tương lai của chúng ta. Giáo hội Tin Lành Đức sẽ bị giảm số tín hữu nhiều hơn so với công giáo, tức là giảm 51% so với 48% trong giáo hội công giáo.
Manila, Bộ Phong Thánh đã cho phép giáo phận Cubao bên Philippines mở án phong chân phước cho Darwin Ramos, một người trẻ bụi đời, qua đời năm 2012 vì bệnh tê liệt lúc mới 18 tuổi. Darwin Ramos sinh ngày 17 tháng 12 năm 1994 tại thành phố Pasay và sống những năm đầu tiên trong xóm nhà tồi tàn ở đường Villa Nueva. Để giúp đỡ gia đình, Darwin phải đi lượm rác trên đường phố cùng với em gái. Nhưng rồi những dấu hiệu đầu tiên của bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne xuất hiện, làm suy yếu các bắp cơ của Darwin. Mỗi sáng, cha cậu để cậu bé ở nhà ga Libertad để ăn xin nhờ lòng thương xót của những người qua đường. Tháng 6 năm 2006, khi Darwin 12 tuổi, một nhóm giáo viên thuộc tổ chức Anactac đã giúp đưa cậu bé tới thành phố Quezon gần thủ đô Manila, và cậu được điều trị tại một trong những trung tâm của tổ chức này, chuyên giúp các trẻ em kém may mắn nhất ở Manila. Ngày nay, tổ chức Anact do cha Matthew Dauche, người Pháp, điều khiển, săn sóc 280 trẻ em bụi đời tại 17 trung tâm ở Philippines, trợ giúp 50 em có những nhu cầu đặc biệt tại ba nhà có trang bị đầy đủ. Ngoài ra, tổ chức ANAC cũng có các chương trình cho 800 trẻ em làm nghề bới rác và 1.300 em sống trong những khu nhà lụp xụp. Darwin Ramos khám phá đức tin Công giáo và được rửa tội ngày 23 tháng 12 năm 2006, rước lễ lần đầu và chịu phép thêm sức năm sau đó. Với thời gian, tình trạng sức khỏe của Darwin dần dần suy thái hơn. Trong đau khổ, Darwin bắt đầu có một tương quan sâu xa với Chúa Kitô, dâng hiến những đau khổ của em. Darwin không hề than vãn, và khi nói về bệnh tật của mình, cậu gọi đó là một sứ mạng.
Ngày 16 tháng 9 năm 2010, bắt đầu tuần khổ nạn của Darwin, bệnh trạng đột nhiên trở nên trầm trọng. Darwin cảm thấy đau khi thở và được đưa vào nhà thương. Trong đau đớn ấy, cậu vẫn luôn giữ thái độ dễ thương, biết ơn vì tất cả những chăm sóc nhận được. Ngày 20 tháng 9, Darwin trải qua cuộc chiến đấu tinh thần và nói, con đang chiến đấu chống lại ma quỷ. Hôm sau, Darwin như tươi cười cảm ơn tất cả những người chăm sóc cho cậu và biểu lộ niềm vui trong hy vọng sắp được gần Chúa. Darwin viết một dòng chữ lớn, hết lòng cảm ơn và con rất hạnh phúc. Trong 24 giờ sau đó, Darwin giữ im lặng, tuy vẫn ý thức, và đã qua đời Chủ nhật 23 tháng 9 năm 2012 tại Bệnh viện Nhi đồng ở Quezon City. Sắc lệnh Nikin of Start, tức là không có gì ngăn trở, mang chữ ký ngày 29 tháng 3 năm nay của Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Theo đó, cuộc điều tra về vị tôi tớ Chúa Darwin Ramos sẽ được thực hiện tại Tòa án Giáo phận Cuba, và vị thỉnh nguyện viên sẽ là cha Thomas de Gabori, dòng Đa Minh người Pháp. Đức giám mục sở tại Onesto Antioco đã xin Tòa Thánh cho mở án phong thánh theo lời thỉnh cầu của Hiệp hội bạn của Darwin Ramos. Ngài nói, Darwin là một tấm gương về sự thánh thiện. Cậu là một trẻ bụi đời bị bệnh teo bắp cơ, nhưng kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô trong đau khổ và vui mừng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết hướng về Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về miền Amazonia.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 4 tháng nữa, Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Liên Amazonia ở Mỹ Châu Latin sẽ khai diễn tại Roma ngày 6 tháng 10 và kéo dài 3 tuần lễ cho đến 27 tháng 10. Khác với các Thượng Hội đồng Giám mục thế giới thường kỳ, Thượng Hội đồng Giám mục miền chỉ được triệu tập khi có nhu cầu đặc biệt. Trước đây đã có các Thượng Hội đồng Giám mục miền như Thượng Hội đồng Giám mục Hòa Lan năm 1980 hoặc Thượng Hội đồng Giám mục về Liban năm 1995. Ngoài ra đã có các Thượng Hội đồng Giám mục về các đại lục Phi Châu, Á Châu, Âu Châu và Úc Châu. Cách đây gần 2 năm, trưa Chủ nhật 15 tháng 10, 2017, vào cuối lễ tôn phong 35 vị hiển thánh tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia. Ngài cho biết đã đi đến quyết định triệu tập công nghị giám mục này là để đáp lại mong ước của một số các hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin và tiếng nói của các vị chủ chăn cũng như tín hữu ở các nơi khác trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, mục đích chính việc triệu tập này là để tìm ra những con đường mới trong việc loan báo tin mừng cho phần dân Chúa, nhất là cho các thổ dân thường bị quên lãng và không có viễn tượng một tương lai trong sáng. Cũng vì cuộc khủng hoảng rừng Amazonia là buồng phổi có tầm quan trọng chủ yếu đối với trái đất chúng ta. Xin các thánh mới cầu bầu cho biến cố này của giáo hội để trong niềm tôn trọng vẻ đẹp thiên nhiên, mọi dân tộc trên trái đất chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Tể vũ trụ và được Chúa soi sáng, họ sẽ tiến bước trên con đường công lý và hòa bình. Công cuộc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia đã được chính thức khởi sự với khóa họp đầu tiên tại thành phố Puerto Maldonado bên Peru và ngày 19 tháng Giêng năm ngoái khi Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu viếng thăm nước này. Khóa họp đó do Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, Tổng Thư ký Thường Hội đồng Giám mục, chủ tọa, và do mạng giáo hội Liên Amazonia tổ chức. Mạng này được gọi tắt là REPAM, được thành lập hồi tháng 9 năm 2014, trong dịp các giám mục, linh mục thừa sai nam nữ thuộc các dòng khác nhau nhóm họp tại thủ đô Brasilia của Brazil. Đây là một diễn đàn quy tụ các cố gắng của các giáo hội địa phương phục vụ cuộc sống tại miền Liên Amazonia theo tinh thần văn kiện Aparecida năm 2007, đúc kết đại hội kỳ năm của hàng giám mục Mỹ Châu Latin nhóm tại Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, Brazil. Có ba đặc tính từ diễn đàn REPAM là cơ cấu, hành động có thể làm khuôn mẫu cho các giáo hội địa phương ở các đại lục khác khi gặp các thách đố tương tự.
Trong khóa họp vừa nói do Đức Hồng Y Baldisseri chủ tọa tại Peru, các tham dự viên đã bàn về các đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục, những yếu tố cơ bản và cách thức tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục như thế nào. Vì đây là một Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt, nên các nghị phụ sẽ là những giám mục ở những vùng Amazonia, thuộc bảy hội đồng giám mục là Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela và vùng Antin, gồm những nước nhỏ như Suriname, Guyana và Guyana thuộc Pháp. Ngoài những vị có quyền bỏ phiếu, còn có các dự thính viên, các đại biểu thuộc các giáo hội Kitô anh em và những người được mời đặc biệt. Trong khóa họp cũng bàn về những vấn đề cần được đề cập đến trong văn kiện chuẩn bị. Trong số rất nhiều đề tài và vấn đề, đứng đầu là việc loan báo tin mừng tại miền Amazonia với cái nhìn đặc biệt về các thổ dân bản xứ và các cộng đoàn địa phương. Tiếp đến, có những đề tài liên quan đến việc bảo vệ môi trường, chăm sóc thiên nhiên, vì miền Amazonia có một tầm quan trọng đặc biệt đối với trái đất. Thật vậy, vùng Liên Amazonia có những môi trường sinh vật khác nhau, đó là một hệ thống sinh động sản xuất 1/3 số mưa nuôi dưỡng trái đất, 20% nước ngọt không bị đông đá và dưỡng khí của trái đất, 34% các rừng sơ khai, trong đó có 30-50% các động vật và cây cỏ của thế giới. Ngoài ra, miền Liên Amazonia chiếm 43% diện tích Nam Mỹ với 7,5 triệu cây số vuông và khoảng 35 triệu dân cư, trong đó có 2,5 triệu là thổ dân bản xứ thuộc 390 bộ lạc khác nhau. Hiện vẫn còn 137 bộ lạc cô lập hoặc không được tiếp xúc. Tại miền này, chúng ta thấy có 240 thứ tiếng thuộc 49 gia đình ngôn ngữ. Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia không phải chỉ bàn về các vấn đề của thổ dân bản xứ, nhưng cả các vấn đề của những người dân khác tại miền này. Chẳng hạn, trong những thành phố lớn nhất ở miền Amazonia là Manaus bên Brazil, có dân số gần 2 triệu người. Vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia không chỉ bàn về các thổ dân cho dù đặc biệt đối với họ, nhưng bàn tới một thực tại rất phức tạp. Dầu sao, sự quan tâm của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia vẫn được dành cho các thổ dân bản xứ chiếu theo chỉ dẫn của Đức Thánh Cha. Các thổ dân không còn lãnh thổ nữa thì họ cũng mất cuộc sống và đất đai là thành phần cuộc sống của họ. Công tác lớn của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia là làm sao thăng tiến cuộc sống của họ trên lãnh thổ của họ, xét vì họ là những người bảo tồn thực sự rừng cây. Chính họ là những người bảo tồn hệ thống sinh vật hay cũng gọi là quần xã sinh vật trong vùng Amazonia. Đó cũng là điều hữu ích cho chúng ta nếu chúng ta muốn duy trì sự sống trên trái đất. Chúng ta phải bảo vệ các thổ dân, mang lại cho họ cơ hội tăng trưởng cho môi trường của họ. Chính Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng các thổ dân có một truyền thống và một nền văn hóa không những phải tôn trọng nhưng còn phải bảo tồn.
Do những thảo luận vừa nói cách đây một năm, ngày 8 tháng 6 năm ngoái, tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia đã được công bố và gửi đi các nơi để tham khảo ý kiến. với các ý kiến thu thập được từ các nơi, Hội đồng Tiền Thượng Hội đồng Giáo mục Amazonia đã nhóm khóa họp thứ hai trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 vừa qua tại Roma và đã thông qua tài liệu làm việc sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận trong công nghị giám mục sắp tới. Văn kiện này được chia làm ba phần đề cập đến các đề tài sau đây. Tiếng nói của miền Amazonia hiểu như một sự lắng nghe lãnh thổ ấy, môi sinh học toàn diện và giáo hội với khuôn mặt Amazonia. Mục đích tài liệu làm việc này là trình bày tình trạng mục vụ ở miền Amazonia và khởi xướng những con đường mới để tiến tới một công cuộc loan báo tin mừng quyết liệt hơn tại miền này. Đồng thời tài liệu làm việc là một suy tư về vấn đề môi sinh tại vùng Amazonia theo thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại. Các thành viên Hội đồng Tiền Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia gồm các khổng y giám mục, nữ tu và một đại diện giáo dân đánh giá cao công việc soạn dự thảo tài liệu làm việc và đã đề nghị cải tiến một số điểm. Và sau khi thảo luận, Hội đồng đã quyết định thông qua tài liệu đó. Và văn kiện này sắp được phổ biến rộng rãi ở mọi cấp độ trong dân Chúa để họ can dự vào tiến trình công nghị và sẽ được chuyển tới các hội đồng giám mục liên hệ cũng như các cơ quan có quyền. Đại diện của các cơ quan này sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia. Tổng cộng đã có 87.000 người tham dự các cuộc họp chuẩn bị qua 260 cuộc lắng nghe công nghị được tổ chức tại lãnh thổ mênh mông của vùng Amazonia thuộc 9 quốc gia. Có 140 trên tổng số 390 sắc tộc miền Amazonia tham dự. Cũng vậy, có tới 90% trên tổng số 103 giám mục trong vùng tham dự.
Trong tài liệu chuẩn bị cũng như tài liệu làm việc mới được thông qua cho Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia, có một vấn đề được đặc biệt chú ý tới tại những vùng thiếu linh mục. Đó là việc tìm một giải pháp cho vấn đề thiếu linh mục để cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại miền Amazonia. Tài liệu chuẩn bị có đoạn viết: Một trong những điểm chính cần được lắng nghe là tiếng kêu của hàng ngàn cộng đoàn không có thánh lễ Chúa Nhật trong một thời gian dài. Cần thực hiện một tiến trình phân định trong giáo hội để đáp lại những thực tại cụ thể của dân chúng tại miền Amazonia. Điều này có nghĩa Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới cũng sẽ thảo luận về vấn đề có thể truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình hay không, quen gọi là viri probati, để đối phó với tình trạng thiếu linh mục. Những người này phải đứng đắn là thành viên nổi bật trong cộng đoàn công giáo địa phương với gia đình đã trưởng thành. Câu hỏi 4 phần 2 trong bản câu hỏi được đề ra là: Một trong các thách đố lớn tại miền Amazonia là không thể cử hành thánh lễ thường xuyên và tại mọi nơi. Làm thế nào đáp lại thách đố này? Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo ở Đức hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài đang cứu xếp vấn đề truyền chức linh mục cho những người có gia đình tại các cộng đoàn lẻ loi, nhưng loại bỏ việc truyền chức linh mục cho tất cả những người có gia đình hoặc bãi bỏ hay nới lỏng luật độc thân linh mục. Luật này vẫn còn được coi là điều hữu ích, giúp linh mục tự do hiến trọn cuộc sống để phụng sự Chúa. Trong cuộc họp báo sáng ngày 8 tháng 6 năm ngoái, nhiều ký giả đã gạn hỏi Đức Hồng Y Bandisseri về việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Ngài chỉ trả lời rằng, giáo hội không bất động và có thể có chuyển động. Nhưng Đức Hồng Y cũng kêu gọi kiên nhẫn và thận trọng, hãy để cho thời gian cần thiết để suy tư về mọi sự nói đến ở đây.
Phải nhận thực rằng tại Âu Mỹ hiện nay khi nói tới Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, vấn đề truyền chức linh mục cho người nam đứng đắn, có gia đình, gọi là viri probati, là đề tài thu hút sự chú ý nhiều nhất. Có một số giám mục như ở Đức, chẳng hạn Đức Cha Franz Josef Bode, Giám mục giáo phận Osnabrück, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo ở địa phương, đã tuyên bố ủng hộ việc cởi mở này. Nhưng cũng có vị ở nước khác tỏ ra dè dặt về vấn đề này, như Đức Hồng Y Wilhelm Eck, Tổng Giám mục giáo phận Utrecht, Giáo chủ Công giáo Hòa Lan, nhận xét rằng, cần có các linh mục, và tại một số nơi trên thế giới, nhu cầu mạnh mẽ hơn là tại miền Bắc Âu Châu. Nhưng theo ý tôi, các linh mục có gia đình không phải là giải pháp. Nếu điều này được phép tại một số lãnh thổ, thì sẽ có sự chênh lệch trong giáo hội công giáo trên thế giới về một điểm rất quan trọng. Tạm thời cho phép điều ấy, đó không phải là một giải pháp, vì một khi đã quyết định như vậy, nó không thể hồi lại được. Và quyết định như thế, sự độc thân linh mục vốn là một truyền thống rạng ngời và nhiều thành quả trong giáo hội công giáo Latin sẽ bị mất đi. Hơn nữa, trong trường hợp truyền chức linh mục cho những người có gia đình, họ sẽ thiếu sự đào tạo làm linh mục ở trong chủng viện. Sau cùng, cũng nên nói rằng, trong thời gian qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một số chức sắc của Thượng Hội đồng Giáo mục Amazonia, trước tiên là Đức Hồng Y Claudio Humes, 84 tuổi, dòng Francisco, nguyên Tổng Giáo mục Sao Paulo, Brazil, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tường trình viên của Thượng Hội đồng Giáo mục Amazonia, tức là vị có trách nhiệm trình bày sơ đồ đề tài của Thượng Hội đồng Giáo mục và đầu khóa họp, rồi tổng hợp các bài phát biểu tại khóa họp trước khi đi vào giai đoạn đưa ra những đề nghị cụ thể để đệ lên Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Humes vốn là chủ tịch liên mạng REPAM của giáo hội vùng Amazonia. Ngài cũng chủ trương rằng vấn đề ở đây là tìm ra những con đường thực sự là mới mẻ để bảo đảm sự hiện diện của giáo hội và cử hành các bí tích tại miền rừng bao la này. Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm hai vị tổng thư ký đặc biệt cho Thượng Hội đồng Giáo mục Amazonia, đó là Đức Cha David Martinez de Aguirre Guinea, dòng Đa Minh, đại diện tông tòa địa phận Puerto Maldonado bên Peru, và cha Michael Chesney, dòng tên người Canada gốc Tiệp, phó tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại ơn gọi của cha Jose Pedraza, từ cảnh sát trở thành linh mục, từ bảo vệ và chăm sóc công dân và cộng đồng, đến bảo vệ và chăm sóc các tín hữu và những người yếu đuối nhất. Vào đầu năm nay 2019, cựu cảnh sát Jose Pedraza đã trở thành tân phó tế của giáo phận Nove de Julio, nước Argentina. Anh không chối bỏ rằng mình đã từng là một cảnh sát, nhưng thật sự là anh cảm thấy Chúa muốn anh làm điều gì đó hơn nữa. Anh đã cảm nhận tiếng mời gọi này ngay từ khi còn là một thiếu niên tham gia vào phong trào hướng đạo. Ban đầu, Jose muốn trở thành một đầu bếp hoặc theo học ngành địa lý, nhưng cuối cùng anh lại quyết định gia nhập ngành cảnh sát tại thủ đô Buenos Aires. Anh đã hoạt động trong 3 năm tại Pehuaco, một vùng nông thôn nằm bao quanh thủ đô Argentina, nơi cách thành phố quê nhà Henderson của anh 60 cây số. Anh làm việc trong bộ phận hỗ trợ và chịu trách nhiệm kiểm tra nhà tù hoặc bảo vệ những người đến thăm thành phố. Trong những năm đó, một người bạn của Jose đã mời anh tham dự một khóa tĩnh tâm. Anh đã nhận lời mời và đến tham dự. Chính trong khóa tĩnh tâm này, anh đã nghe thấy tiếng mời gọi mà ngày nay anh nhớ lại, giống như tiếng mời gọi Thánh Phaolô đã nhận được. Anh cảm thấy Chúa Kitô đã ở với anh. Vào năm 16 tuổi, Jose cũng đã cảm nghiệm một điều tương tự như thế. Do đó, vào năm 2010, anh rời ngành cảnh sát. Và năm sau đó, anh gia nhập chủng viện Mercedes, nơi đào tạo các linh mục tương lai của giáo phận Nove de Julio. Jose tin rằng, trong những năm tháng trong ngành cảnh sát là một món quà của Chúa, như một phần trong lịch sử cứu độ của anh, như anh đã chia sẻ với đài phát thanh địa phương Cadena Nove. Làm cảnh sát đã dạy cho tôi nhiều điều, dấn thân, trách nhiệm, làm việc trên đường phố, tiếp xúc với mọi người. Những gì được gọi là công việc trên đường phố, nó đã dạy cho tôi rất nhiều. Tôi thực sự đánh giá cao việc làm cảnh sát. Tôi không làm cảnh sát nữa, không phải vì tôi không còn thích nó. Ngược lại, tôi rất biết ơn về khoảng thời gian này. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã kêu gọi tôi cho một ơn gọi đặc biệt, khác biệt,
làm cho tôi trở nên hoàn thiện hơn. Trong thánh lễ phong chức, Đức cha Ariel Torado Mosconi, giám mục của giáo phận Nove de Julio, đã nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của thầy Jose trong ngành cảnh sát có thể được tích hợp vào sứ vụ linh mục mới của thầy. Ngài nói, sự dấn thân của thầy để phục vụ công dân trong ngành cảnh sát, tham gia vào các nhóm hướng đạo, tinh thần phục vụ trong những năm của chủng viện, tình huynh đệ của thầy với những người bạn đồng hành tại trung tâm ơn gọi Đức Hồng Y Pironio và sự dấn thân cho Hogar de Cristo, nhà của Chúa Kitô, thể hiện những món quà, những định hướng và năng lực sẽ không bị lãng quên, và thầy có thể hòa nhập chúng với nhau để thực hiện sứ vụ của thầy cách phong phú và hiệu quả hơn theo nhiều cách. Thầy Jose giải thích, nó có vẻ như không thể hiểu được, nhưng về bản chất, cả hai nhân vật, cảnh sát và linh mục, đều quan tâm chăm sóc cho người khác. Chức năng của cảnh sát là bảo vệ công dân và cộng đồng, còn sứ vụ của linh mục là chăm sóc và bảo vệ các tín hữu và những người yếu đuối nhất. Thầy hy vọng trong sứ vụ mới của người linh mục, thầy có thể làm việc, cộng tác với cảnh sát. Thầy nói tiếp, tôi biết những gì cảnh sát sống và tôi có cùng quy tắc như thế. Tôi muốn tiếp cận mọi người với một cái nhìn an ủi và hòa giải. Một cái nhìn đức tin và một tầm nhìn siêu việt sẽ giúp ích rất nhiều cho cảnh sát. Nếu Chúa muốn, vào cuối năm nay, thầy Phó tế Jose sẽ được phong chức linh mục trong giáo phận Nove de Julio, một địa bàn chủ yếu là nông thôn, có diện tích 57.000 cây số vuông, rộng hơn các quốc gia như Thụy Sĩ, Croatia hay Costa Rica.
Trước khi kết thúc chương trình trong mục lịch sử thần học, linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài những lạc thuyết về mầu nhiệm Thiên Chúa trong thế kỷ thứ tư.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang bàn về những thách đố mà xã hội gặp phải trong những thế kỷ đầu tiên khi trình bày về Thiên Chúa. Những thách đố lớn lao cho các giáo phụ trong quan điểm về Thiên Chúa có thể tụ chung vào hai điểm chính. Một, đạo Do Thái chỉ chấp nhận một Thiên Chúa. Hai, triết học Hy Lạp không chấp nhận Thiên Chúa siêu việt can thiệp vào vũ trụ. Đôi khi hai trào lưu đó gặp nhau nơi những người Do Thái chịu ảnh hưởng triết học Hy Lạp. Điển hình là học thuyết ông Philo Alexandria, sinh năm 20 trước Công nguyên và qua đời năm 50 sau Công nguyên. Có những Kitô hữu tìm cách trả lời cho các thách đố bằng cách diễn tả đức tin qua những phạm trù mà đối phương sử dụng. Nhưng tiếc rằng cũng có người tìm cách hòa đồng dễ dàng với đối phương mà làm giảm thiểu tính độc đáo của mặc khải. Nhằm trả lời cho thách đố phải dung hòa giữa đức tin cổ truyền và một Thiên Chúa là độc thần, với việc tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, một giải pháp được đặt ra mang tên là một nguyên ủy Monarchianismus, ghép bởi Mone có nghĩa là duy nhất và Arche là nguyên ủy. Thiên Chúa mặc khải mình là Cha, Con và Thánh Linh, mà thực ra Thiên Chúa chỉ có một mà thôi, tức là một nguyên ủy, đó là Cha. Con và Thánh Thần chỉ là hai hình thái hay là hai năng lực của Cha, chứ không phải là hai chủ thể tự lập. Thực ra vào giai đoạn này, người ta chú trọng tới bản tính của Đức Kitô chứ ít đề cập tới Thánh Linh. Cái thuyết một nguyên ủy mà hai giả thuyết chính đó là một nguyên ủy hình thái và nguyên ủy năng lực. Thuyết một nguyên ủy hình thái Monarchianismus Modalis. Nói chung, thuyết này chủ trương rằng chỉ có một Thiên Chúa xuất hiện dưới ba hình thái. Thuyết này có nhiều đại biểu và dạng thức. Vào năm 180 tại Smyrna, ông Noeto đi giảng thuyết rằng Đức Kitô và Chúa Cha cũng là một. Chính Chúa Cha đã nhập thể, đã chịu tử nạn. Hippolyto Roma đã viết một khảo luận chống lại Noeto. Một nội đệ của Noeto tên là Epigono lập luận như thế này. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Sự phân biệt giữa Cha và Con trở về danh xưng mà thôi. Thiên Chúa chỉ là một bản vị nhưng mang danh khác nhau tùy thời. Và Thánh Cipriano đã đặt tên cho thuyết này là Chúa Cha Chịu Nạn, Patripassianismus. Chống lại thuyết của Chúa Cha Chịu Nạn là hai vị giáo hoàng Severino và Carlo Cajetan thứ nhất khẳng định rằng con chịu tử nạn chứ không phải là cha. Một cách tương tự như hai ông Noeto và Epigono, ông Praxius lập luận rằng chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Nhân tính của Đức Giêsu được gọi là con, còn thiên tính của người được gọi là cha. Bởi thế, khi con chịu đau khổ, thì chính là cha chịu đau khổ. Ông Tertulliano đã viết một tác phẩm nhan đề là Adversus Praxium để bác bỏ luận thuyết này vào khoảng năm 213. Khoảng năm 215 tại Roma, một linh mục gốc từ Pentapolis, Bilibia tên là Saberius đưa ra một lý thuyết khác. Theo ông, Thiên Chúa chỉ là một bản thể duy nhất, nhưng với ba chức năng khác biệt. Khi tạo dựng thì tỏ hiện như là cha, khi cứu chuộc thì như là con, khi thánh hóa như là thánh linh. Đó là ba khía cạnh của một thực thể. Nhóm thứ nhất đặt tên là một nguyên ủy hình thái. Nhóm thứ hai mang tên là nguyên ủy năng lực. Nhóm thứ nhất chủ trương một Thiên Chúa xuất hiện giữa ba hình thái. Nhóm thứ hai nhìn nhận một Thiên Chúa là cha. Cha thông ban năng lực dynamis cho Đức Kitô, còn Đức Kitô không phải là Thiên Chúa. Và nhóm này cũng mang nhiều dạng thức. Ngoài dạng của ông Paulo Samosata, các học giả còn thêm cái thuyết dưỡng tử và thuyết hạ phục. Ông Paulo Samosata sinh khoảng năm 200 và qua đời khoảng năm 275. Làm giám mục Antiochia năm 260, bị cách chức năm 268, bởi vì chủ trương rằng Thiên Chúa có một lời, nhưng lời chỉ là một năng lực của Thiên Chúa mà thôi. Lời của Thiên Chúa tác động trên nhiều nhân vật, trong Cựu Ước, chẳng hạn Môi-se, các ngôn sứ, mà đến tác động một cách khác thường trên Đức Giê-xu, một con người bình thường. Lời ấy không biến Đức Giê-xu thành Thiên Chúa, cũng không thông ban cho người bạn bị của ngôi lời, nhưng bởi vì lời được thông ban cho người như là một phẩm tính mà thôi. Lời của Chúa được coi như là một năng lực dynamis. Từ đó mang tên là thuyết nhất ủy năng lực Monachianismus Dynamicus. Dù sao, nhờ được liên kết diệu huyền với lời, cuộc đời của Đức Giê-xu là một cuộc thăng tiến liên lỉ về cả hai mặt đức độ và trở nên một vĩ nhân vô tiện khoan hậu. Tương tự như thuyết của Paulo Samosata là thuyết dưỡng tử và thuyết hạ phục. Thuyết dưỡng tử Adoptionismus đã xuất hiện từ lâu, chẳng hạn như nơi nhóm Ebionic. Theo đó, Đức Giê-xu chỉ là một con người, nhưng đã được Thiên Chúa nhận làm dưỡng tử vào lúc lãnh phép rửa. Còn thuyết hạ phục Subordinationismus chủ trương rằng Đức Kitô luôn luôn suy phục Thiên Chúa. Khác với nhóm hình thái chủ trương chỉ có một Thiên Chúa xuất hiện dưới ba thể thức, cái thuyết hạ phục nhìn đặng sự hiện hữu của con và thánh linh như là chủ thể cá biệt. Nhưng mà con và thánh linh thì ở dưới Chúa Cha. Con và thánh linh chỉ là loài thụ tạo, nhưng là ở rất gần và luôn luôn phụ thuộc vào Thiên Chúa. Chúa Cha dùng các ngài để tạo dựng vũ trụ và để cứu độ con người. Các ngài giữ vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và thế giới trong chương trình cứu độ. Đức Giêsu Kitô là con nhập thể. Tuy nhiên, trong con người của Đức Giêsu không phản chiếu Thiên Chúa làm người, mà chỉ là một siêu thạo tạo mặc lấy hình dạng của một con người. Thuyết hạ phục sẽ được phát triển ông Ario vào thế kỷ thứ 4. Tuy nhiên, cũng nên biết rằng, nhiều giáo phụ cũng nghiêng về chiều hướng này khi trình bày Đức Kitô như là tôi tớ Thiên Chúa hay sứ thần của Chúa. Ngoài ra, trong thế kỷ thứ 2 và thứ 3, vài giáo phụ như là Justino Tertulliano đặt Đức Kitô ở dưới Chúa Cha bởi vì lời được cha phái đến. Các tác giả đó phân biệt giữa lời nội tại hàng hữu và lời hướng ngoại tạo dựng, tương tự như là lời ý tưởng và lời phát ra theo quan điểm của phái Stoa. Thực ra, dưới một phương diện nào đó, quan điểm một nguyên ủy có thể được chấp nhận theo nghĩa là tuy ba vị đều bình đẳng với nhau, nhưng cha được coi như là nguyên ủy của con và thánh linh. Sang thế kỷ thứ 4, thách đố lớn lao nhất mà xã hội gặp phải là lạc thuyết Ario. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiểu sử, và lần tới chúng tôi sẽ tìm hiểu tư tưởng của ông Ario. Ta không biết rõ thời niên thiếu của ông Ario, Ông sinh khoảng năm 256 bên Libya và trải qua phần lớn giai đoạn thủ huấn tại Alexandria. Tại đây, ông lãnh chức trợ tá khoảng năm 307 và linh mục năm 311. Tên giám mục Alexandria là đức cha Achilles, cử ông Ario đi phục vụ tại một nhà thờ ở một khu vực gọi là Baukalis. Những bài giảng của ông đã thu hút nhiều người, nhưng đồng thời người ta bắt đầu đặt nghi vấn về đạo lý của ông, nhất là quan điểm về bản tính của lời. Theo ông, lời, logos, không hẳn hữu, nhưng đã có lúc không hiện hữu, rồi sau đó mới được tạo thành. Dù không hẳn hữu giống như Thiên Chúa, nhưng mà lời khác với thụ tạo khác, bởi vì đã hợp tác với Thiên Chúa và công trình tạo dựng vũ trụ. Giám mục Alessandro đã ngăn cấm ông Ario không được tiếp tục với giảng thuyết nữa. Nhưng Ario không tuân lệnh nhờ được sự ủng hộ của vài giám mục ở trong vùng Palestina. Trong số này có ông Eusebio giám mục Nicodemia, nơi có dinh hoàng đế, ông Eusebio giám mục Caesarea. Năm 320, các giám mục Ai Cập họp công nghị tại Alexandria kết án các nghiệt mệnh đề của ông Ario. Ông rời bỏ Alexandria sang tá túc nơi giám mục Eusebio ở Nicodemia. Tại đây, ông tiếp tục truyền bá lý thuyết của mình với quyển sách Bữa Tiệc, đạt được nhiều ủng hộ cũng như gặp nhiều chống đối trong các vùng trong mạng đế quốc ở phía đông. Hoàng đế Constantino nhận thấy cần phải can thiệp để tìm một đường lối hòa giải giữa giám mục Alexandria và ông Ario. Khi ý thức tầm quan trọng của vấn đề, hoàng đế quyết định triệu tập một công đồng tại Nicaea năm 325. Tại công đồng này, ông Ario bị kết án và bị lưu đày sang miền Illyrico. Năm 333, ông được miễn án, nhưng bị cấm không được trở về nguyên quán. Vì vậy, ông xin gia nhập hàng giáo sĩ Constantinopolis. Nhưng mà trên đường trở về thủ đô, thì ông qua đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.